Xin kính chào quý mục sư cùng toàn thể hội thánh. Xin chúng ta theo dõi đoạn kinh thánh được chép trong sách Galati đoạn 6 từ câu 7 tới câu 10. Đừng để bị lừa dối. Đức Chúa Trời không chịu khinh thường đâu. Vì ai gieo điều gì thì sẽ gặp điều ấy. Người nào theo tính xác thịt mình mà gieo thì sẽ do tính xác thịt gặt lấy sự hủy hoại. Còn người nào theo thánh linh mà gieo, thì sẽ từ thánh linh gặt sự sống vĩnh phúc. Chớ nản chí trong việc làm điều lành, vì nếu không trễ mãn, thì đến đúng kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy, đang khi có dịp tiện, chúng ta hãy làm việc lành cho mọi người, nhất là cho những anh chị em trong cùng gia đình đức tin.
Today I'll be reading from the book of Galatians, chapter 6, verses 7 to 10. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers.
Just before we'll sort this out, welcome church, it's good to see you all here today. And I guess that our chairs and our seats are slowly filling up. I think it's, you know, since we are thinking about, on the process of building the hall, we need maybe an extension out here so that we can actually put some seats in the back. What do you reckon? I don't know. Okay. This morning, today's how it's an amazing thing to be in the house of the Lord and to be able to worship God.
Sáng hôm nay thật là một điều hết sức là tốt đẹp được ở tại nhà Chúa để mà thờ phượng Chúa.
I just praise God just for this place, just for us to be able to really pour our hearts out and to lift Jesus up on high.
Tôi rất là tôn ngợi Chúa và tạ ơn Chúa là chúng ta được ở đây để có thể từ đáy lòng của chúng ta tôn ngợi Chúa Giêsu và đưa Ngài lên cao.
Can you turn me down a little bit from the pulpit? And once again, I thank you all for being here today for celebrating God.
Cảm ơn hội thánh là chúng ta cùng nhóm họp lại đây để mà ngợi khen Chúa.
So I want to start off with saying this. Parents love their children.
Tôi muốn bắt đầu bằng câu nói là cha mẹ thì yêu thương con cái.
Amen. Is there any parents in here that says different? Say something different? I think parents love their children.
Tôi nghĩ rằng cha mẹ rất yêu thương con cái.
And because they love their children, these are some of the responsibilities they are willing to take.
Bởi vì cớ cha mẹ yêu thương con cái, nên đây là những cái trách nhiệm mà cha mẹ sẵn sàng nhận lãnh.
And I think it's common. I think it's among every parent.
Và tôi nghĩ cái trách nhiệm này thì cha mẹ nào cũng có.
When they come out as a baby, Look, when I talk about babies, one of the things I keep hearing is that adults would say, you know, my baby grew up so fast, it was only 1 year that I would be able to hold. Yeah. Anyway, I think I understand. Okay. Babies, the first, when babies come out, you know, there's this common thing that you want to nurture and you want to take care of the baby.
Khi còn em bé thì nuôi nấng và chăm sóc.
Yeah, you nurture it, you make sure it's warm, you make sure it doesn't scratch. I talk like I have a baby, not yet. I've seen a lot of babies, but it'll come. Just this morning, someone asked me, I'm like, yeah, I'm waiting, God. So, anyway, then you come to when they come to become a children.
Tới tuổi thiếu niên.
You know, and then that's when you start talking about education, you talk about health.
Thì bắt đầu lo học tiểu học và lo về sức khỏe.
Yeah, you really care about the education because if they have a good education, it's going to set them up for secondary college.
Và chúng ta lo để tìm một cái trường học tốt để có thể chuẩn bị cho các em học lên trung học.
And also when they become youth, you start picking the secondary college, which one's going to be really, really good for them.
Và tới khi tới tuổi thanh niên thì lo kiếm trường trung học.
Yeah, and that's where you start to throw in all the tutoring, you start to throw in all these extra curriculum.
Và bắt đầu cho học thêm cũng như là học thêm những cái môn khác.
Because you want to give them the best opportunity as possible, the best one.
Tại vì chúng ta muốn cho con mình những cái gì tốt nhất.
Because if they get educated, they're gonna have, you know, lots of opportunities.
Tại vì nếu mà con mình có ăn học á, thì sẽ có nhiều cơ hội cho tương lai hơn.
And you hope that they do really, really well in year 12 and get, you know, open and start to go to university.
Và mình hy vọng rằng con mình học lớp 12 thiệt là giỏi để chuẩn bị bước vào đại học.
And you still love your children because you want them to go in a good university.
Và khi vào đại học thì chúng ta muốn con mình học trường đại học nào mà tốt nhất.
And then eventually they get a good job.
Và sau đó thì mong con mình có được cái job good.
You know, I could be wrong, but usually you don't date during year 12. You date. Parents will say no dating until you finish year 12.
Và thường thường thì cha mẹ không muốn con mình có bạn trai hay là bạn gái cho tới khi nào mà học xong lớp 12.
But then I heard some young people say to me, even I finished year 12 and I'm in university, I still can't date.
Nhưng mà có nhiều bạn thì nói với tôi là tới khi học đại học rồi cha mẹ cũng không có muốn có bạn trai hay bạn gái.
You have to finish the degree.
Cha mẹ muốn học cho xong.
And then they finish the degree and they're about to get a job and they're like, no, you still can't.
Và tới khi học xong đại học rồi thì cha mẹ vẫn chưa muốn.
What are you gonna take your girl out on? You gonna take her on a bicycle? You need a job.
Thì nghĩ rằng cần phải kiếm việc làm chứ.
And then after you got a job, then it's not satisfactory because you love, because adults love their children. Because so then when they bring their partner home, the parents have to look and check it out.
Và tới khi có việc làm rồi, có bạn gái mang về nhà thì cha mẹ cũng phải coi bạn gái như thế nào.
Thằng này, bạn này đang ở đâu? Làm gì? Mấy tuổi? Gia đình sao? Ăn mặc sao? Mẹ ăn mặc, nó 20 hả? Ăn mặc giống như 40 vậy. Sorry. Oh man. And then when they pass all of that, then they get their family.
Và sau khi cha mẹ đồng ý hết, thích cái người bạn trai hay bạn gái thì mới cho lập gia đình.
And then you got your, look, you got education, you got career, you got family, now children, right? Children.
Sau khi đã có công ăn việc làm, có nghề nghiệp rồi, lập gia đình thì tới có con cái.
And I think at that spot, you know, if you're parents, I think when your children get to that stage, you would think that, you know, praise God, they're at a good place now.
Và tới khi con mình đạt được những điều đó thì mình tạ ơn Chúa.
But the thing is, it doesn't stop there, does it? Because the grandchildren comes. and you miss holding a baby. That's okay, don't worry about that one. Okay. Anyway, parents, like I said, parents love their children and they want to be able to give them the best education, take care of them the best way.
À, và tóm lại thì tôi nói muốn nói là cha mẹ thì rất là yêu thương con cái và muốn cho mình cho con mình học cao và muốn cho con mình có nghề nghiệp tốt.
And that's why parents are willing to endure the price of responsibility.
À, cho nên cha mẹ sẵn sàng nhận lãnh cái trách nhiệm làm cha mẹ.
Because that's a really good thing.
Và cái điều đó rất là tốt.
It's a really good thing. And for some of you, I ask you, where do you get that love from?
À, và tôi muốn hỏi mọi người là cái tình yêu đó mình lấy ra từ đâu?
Because for you to care for your children that much and to love them that much, it actually came from somewhere.
Tại vì nếu mà mình thương con cái mình nhiều như vậy thì cái tình yêu đó phải bắt nguồn từ cái nơi nào đó.
Right, but that's not what we're talking today. Today, strong in faith, godly in life.
Hôm nay thì tôi muốn nói về cái sự mạnh mẽ trong đức tin và cái đời sống kính sợ Chúa.
The calling on my life and the calling that God has set in my heart is that our children, our youth and young adults will grow strong in faith and godly in life.
Và tôi được kêu gọi để giúp các em thanh thiếu niên lớn lên trong đức tin và có đời sống kính sợ Chúa.
And for that hope to continue to become reality for many generations to come.
Và tôi hy vọng đây sẽ trở thành sự thật cho nhiều thế hệ sắp tới đây.
All of us pastors, leaders, contributors, friends and family in Christ, we must sow to the Spirit and never give up.
Hết thảy mọi chúng ta, các mục sư cũng như người lãnh đạo, bạn bè và gia đình trong Thánh Christ, thì chúng ta phải gieo cho Thánh Linh và không bao giờ bỏ cuộc.
Because parents, just as much as you love your children, there's a Father who is the creator of the universe. He loves them to death.
Cha mẹ thì yêu thương con cái, cũng như chúng ta có một cha trên trời rất là yêu chúng ta.
And as long as they are strong in faith and godly in life, our Father in heaven will take care of them.
Và nếu mà miễn là con cái mình nó có đời sống đức tin lớn mạnh và đời sống kính sợ Chúa, thì Chúa sẽ gìn giữ con cái của mình.
So before we begin, let's pray. Loving and gracious Father, you are faithful God, and I pray, Lord, at this point in time, Holy Spirit, that you take over, Lord. That you speak to your people, Lord, that you open up our hearts, that we only hear from you, God. Father God, that you take over, that you bless Alina and myself, Lord, as your instruments, just conveying what you want to speak to your church, Lord. So I pray, Father, that everything that happens today all belongs to you. We give all to you all the honor and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Now, from Matthew chapter 13, if you have your Bibles with you, I encourage you all to have your own Bibles. And I repeat again, as I repeat, for our young people, if you don't have a Bible, Jeremy, the good-looking man in the green over there, he will give you one. Right? On behalf of our church, he will give you one. So please come to church with your Bibles. Without your Bibles, you're not going to take much out of this. So we're Matthew chapter 13. In Matthew chapter 13, let's go over here. Jesus told a parable and he explained to his disciples that Jesus was the one who sowed the word into the world.
Nếu chúng ta có Kinh Thánh thì xin mở ra sách Matthew đoạn 16 từ câu 36. Lời Chúa dạy chúng ta là Chúa gieo lời Ngài vào trong thế gian.
Yeah, so through the parable, Jesus taught us here, as you look through it, that there are bad seeds and then there are good seeds.
Và trong cái câu chuyện ngụ ngôn này thì Chúa dạy chúng ta là có hạt tốt và có hạt xấu.
The evil one sows the bad seeds which produces weeds.
Ma quỷ gieo hạt xấu và sanh ra cỏ lùn.
Yeah, and weeds, what Jesus explained to us is, you know, evil.
À, và cỏ lùng Chúa dạy là đó là sự ác.
But Jesus sows good seeds.
À, Chúa Giêsu thì gieo hạt tốt.
And when good seeds are in good soil, it bears fruit 30, 60, 100.
À, và khi hạt tốt gặp đất tốt thì sanh ra bông trái gấp 30, 60 và gấp trăm lần.
So in short, from the parable of the sower, Jesus taught us the importance of preparing our life for God.
Và từ câu chuyện ngụ ngôn của người gieo giống, Chúa dạy chúng ta điểm quan trọng là cái sự chuẩn bị đời sống của chúng ta cho Chúa.
Yeah, preparing our life for God.
Chuẩn bị đời sống của chúng ta cho Chúa.
Because how we live matters to God.
Bởi vì cái cách chúng ta sống thì có liên hệ đến Chúa.
People around might say, oh, it doesn't matter how you live as long as you don't hurt anyone.
Có thể nhiều người bên ngoài nghĩ rằng cái cách chúng ta sống như thế nào cũng được miễn là không có hại đến ai thôi.
But for God, how we live matters to God.
Nhưng mà đối với Chúa thì cái cách chúng ta sống thì rất là quan trọng đối với Chúa.
Because how we live affects God's work in and through our lives.
Tại vì cái cách của chúng ta sống sẽ ảnh hưởng đến cái công việc của Chúa qua đời sống của chúng ta.
As followers of Jesus Christ, we work for God.
Là những người theo Chúa Giêsu Christ thì chúng ta làm việc cho Chúa.
What God can produce in and through our lives is affected by how we live.
Điều gì Chúa làm qua đời sống của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi cái cách chúng ta sống.
Do you know what God wants for our lives?
Chúng ta có biết Chúa muốn gì cho đời sống của chúng ta không?
God wants our lives to be an abundant blessing for His kingdom.
Chúa muốn đời sống của chúng ta sẽ là nguồn phước cho vương quốc của Ngài.
An abundant blessing that flows through our life into the world.
Sẽ là nguồn phước qua đời sống của chúng ta tràn ra bên thế giới bên ngoài.
And God wants, I believe, God wants to bless this church. God wants this church to be abundantly blessed by Him so that through this church He can bless the world.
Và Chúa muốn ban phước rất là nhiều cho hội thánh của chúng ta và qua hội thánh của chúng ta thì chúng ta cũng đem cái phước đó vào trong thế gian.
My understanding of church is there's only one church in this whole entire world.
Và theo sự hiểu biết của tôi thì toàn trên thế giới này thì chỉ có chung một hội thánh thôi.
One head, that is Jesus Christ.
Và đầu của hội thánh là Chúa Giêsu Christ.
One body belongs to Jesus Christ.
Và một thân thể thuộc về Chúa Giêsu.
As long as any church in this world, whether whatever country you're in, if that church belongs to Christ, we are part of one great family.
Và miễn là mọi hội thánh trên thế giới đều thuộc về Chúa Giêsu thì chúng ta đều là một gia đình lớn.
So God wants to bless the church so that the church can be a blessing for the world.
Và Chúa rất muốn ban phước cho hội thánh để hội thánh trở thành cái nguồn phước cho thế gian.
Now coming back to our church.
Và nói riêng về hội thánh của chúng ta.
We have all the ingredients. We have all the ingredients.
Hội thánh của chúng ta thì chứa hết mọi cái chức năng.
You know, it's amazing how, you know, those master chefs, they can use all that ingredient and produce. You want to cook a steak, you put it once, you put it twice, and you eat it. They have to do all of this stuff, and when it comes out, it's so yummy.
Khi chúng ta coi phim, coi TV Master Chef thì chúng ta thấy rằng khi mà họ nấu thì rất là hay phải không? Họ bỏ rất là nhiều cái ingredient vô để mà làm một cái món ăn rất là ngon.
You know, sometimes you take your parents out, you take them to a fine dining restaurant, they give you a piece of meat this small, and they're like, that's 50 bucks. When you go out to La Boqueta, you pay $20, you get a big steak, right? You cook it yourself, you get as big as you want. What the chefs do to the food, it's amazing. What I'm trying to say is that this church contains all the ingredients for our God to make an impact in this place.
À, tôi muốn nói rằng hội thánh của chúng ta đều có đủ cái khả năng à, để được Chúa dùng để mà làm một cái điều khác biệt cho thế giới bên ngoài.
It's all here. Generations. We've got generations here who came over here during the time of the refugees.
À, chúng ta có nhiều thế hệ bắt đầu từ cái thế hệ mà qua đây
come over here by boat.
À, thế hệ mà qua đây bằng tàu đi vượt biên.
And we have children here who are just born.
Và chúng ta có những thế hệ trẻ mới sanh ra.
Oh, we've got a lot of generations in between.
À, chúng ta có rất nhiều thế hệ từ lớn tới nhỏ.
Do we have financial resource?
Và chúng ta có đủ tài chánh không?
As long as God is our provider, we're good.
À, và miễn là Chúa là cái đấng ban cho chúng ta thì chúng ta có hết tất cả.
Do we have skills?
À, chúng ta có khả năng không?
Do we have gifts?
Chúng ta có những cái ơn không?
Yeah, God is abundant. He blessed our church.
À, Chúa có thể ban phước cho chúng ta rất là nhiều về mọi phương tiện.
And do we have people who love Jesus?
Và chúng ta có nhiều người yêu mến Chúa không?
Absolutely.
À, dĩ nhiên là chúng ta có rất nhiều người yêu mến Chúa.
All the ingredients are in here.
À, chúng ta có tất cả đủ hết mọi cái chức năng để mà được Chúa dùng.
So our hope and our prayer is not only our young generation but our church will grow strong in faith and godly in life.
À, và niềm hy vọng cũng như cái điều mà chúng ta cầu xin là thế hệ trẻ sẽ lớn mạnh trong đức tin và trong đời sống kính sợ Chúa.
And when I talk about young generation, it's inclusive of people who have just started following Jesus and also those who are young.
À, và khi tôi nói tới thế hệ trẻ là tôi muốn nói bao gồm tất cả những bạn mà mới vừa tin nhận Chúa cũng như là những bạn trẻ sanh ra trong hội thánh.
So the word of God comes to us today to teach us how we can prepare our life, our church, to become an abundant blessing for God's kingdom and for the world.
Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta cách để mà chúng ta có thể chuẩn bị đời sống và hội thánh để trở nên một cái nguồn phước cho vương quốc của Chúa và cho thế gian.
So we go, if we turn our Bibles back to Galatians chapter 6.
À, nếu chúng ta dở ra trong Kinh Thánh sách Galati đoạn 6.
Yeah. So in verse 7, do not be deceived. God is not mocked, for you reap what you sow. If you sow to your own flesh, you will reap corruption from the flesh. But if you sow to the Spirit, you will reap eternal life from the Spirit.
Và trong đoạn 6 câu 7 sách Galati, chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát. Xong kẻ gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời.
So the word of God teaches us to refuse to sow to the flesh.
Lời Chúa dạy cho chúng ta tránh gieo cho xác thịt.
Because if you sow to the flesh, you will reap corruption.
Tại vì nếu chúng ta gieo cho xác thịt thì chúng ta sẽ nhận lãnh sự hủy diệt.
Here's a common example. Here's a common example of people sowing to the flesh.
Và đây là một cái thí dụ của người gieo cho xác thịt.
Sowing to the flesh. This relates to the words we speak.
Và điều này liên hệ tới lời nói của chúng ta.
Gossip and jealousy.
Nói xấu và ganh ghét.
Yeah, gossip and jealousy.
Nói xấu và ganh ghét.
I'll say it again. Gossip and jealousy.
Tôi lặp lại là nói xấu và ganh ghét.
Words. Now the Bible teaches us this, right? This is not something that Tommy made up. The Word of God teaches us that words possess the power to build up or to tear down.
Và lời của Chúa nói rằng lời nói có thể gây dựng hoặc là phá hoại.
So when we talk about gossip, let's talk about gossip. Gossip is when you have a conversation about another person.
và nói xấu là khi là mình nói chuyện về một cái người khác.
You share information that most of the time aren't proven true.
Và chúng ta nói những chuyện không có chứng minh được.
And it's interpreted in such a way that damages another person.
Và có tác hại tới người khác.
The word of God teaches us not to gossip.
Và lời Chúa dạy chúng ta là không nên ngồi lê đôi mắt.
God doesn't teach us, or sometimes if you feel like it, then don't gossip. God teaches us clearly that if you sow to your flesh, if you sow to the flesh, you will reap corruption.
Lời Chúa dạy chúng ta rất là rõ ràng là chúng ta không nên ngồi lê đôi mắt, vì nếu chúng ta gieo cho xác thịt thì chúng ta sẽ gặt lấy sự hủy hoại.
So if you do gossip, if you find yourself gossiping, the sin is not so much against the other person, which it is, but the sin is against God himself.
Cho nên nếu mà chúng ta nói xấu một cái người khác thì chúng ta phạm tội với Chúa.
So you think, oh, it's okay to talk about another person in a negative way, to portray them negatively? Remember, that's a sin against God.
Và nếu chúng ta ngồi lại và nói xấu một cái người nào đó thì chúng ta phải nhớ rằng đó là một cái điều phạm tội với Chúa.
So if you refuse to sow to the flesh, you will refuse to say, I'm not going to gossip.
Và nếu mà chúng ta tránh gieo cho xác thịt thì chúng ta sẽ tránh nói xấu.
I've seen how much the evil one uses gossip to destroy community following Jesus.
Tôi đã chứng kiến nhiều lần ma quỷ dùng cái việc ngồi lê đôi mắt để mà hủy hại hội thánh.
It's one of the old tricks.
Đó là một cái mà ma quỷ thường hay dùng.
You know, the ability to work through a problem is harder than someone sit together and talk bad about someone else.
Ngồi lại để mà giải quyết một cái vấn đề, một cái nan đề gì đó thì khó hơn là ngồi lại để mà nói xấu.
So again, the word of God teaches us, do not sow to the flesh.
Và lời Chúa dạy chúng ta là không tránh gieo cho xác thịt.
Because you gossip, that's a sin against God.
Tại vì nếu mà chúng ta nói xấu, đó là một cái vi phạm, cái phạm tội với Chúa.
And one more example, you know, one more example and then we'll get to the good news.
Và một cái thí dụ nữa.
Jealousy.
Là ganh tị.
Last week I was able to talk to our young people about jealousy, so I'm going to repeat it today. Where did jealousy come from?
Ganh tị thì xuất phát từ đâu?
Remember the first time you were jealous?
Chúng ta có nhớ là cái lần đầu tiên mà chúng ta có cái cảm giác ganh tị.
Now, who taught you jealousy?
Ai đã dạy chúng ta ganh tị?
So, you know, you go out there, you buy a bag, a nice cute little bag.
Thí dụ như chúng ta đi mua một cái vỏ rất là xinh.
And you go to work and you see another girl with a bigger bag.
Khi mình đi làm thì gặp một cái người khác ở chỗ làm xách một cái vỏ to hơn.
And you're like, what's that feeling?
Và trong lòng mình thì thấy cái hơi khó chịu một chút.
Why do I feel like I need to get a bigger bag?
Và mình có cái ý định là muốn kiếm một cái vỏ khác to hơn nữa.
So you go to the shops and you buy a bigger bag.
Và thế là mình đi shop và mình mua một cái vỏ tốt hơn.
How about for the men? You buy a nice sports car?
Và đối với quý ông thì mua một chiếc xe đẹp.
What's that like? The Datsun. Actually, Datsun is not a sports car. But I remember back then, the Gemini. You remember the Gemini? Anyone drove a Gemini? Yeah, that was a pretty cool car. My cousin had a red one. And then someone comes along with a Toyota.
Ví dụ mình mua một chiếc xe thể thao hiệu Gemini, rồi lại có người khác mua một chiếc xe khác hiệu Toyota.
You get Toyota. Not only do they own a Toyota, they truly Asian. Because Asian drives Toyota, you know? Toyota bền, man. Right? Cái gì đồ Nhật mua bền? Is it even from Nhật? I'm not even sure. But anyway. And then you it goes crazy when you can't replace. For example, you have a girlfriend and she's a pretty girl.
À, thí dụ như mình có một người bạn gái và cô ấy cũng xinh đẹp.
Then one of your friends comes along and he has a girlfriend.
Và bạn mình có một cái người bạn gái nữa.
But she's not only pretty.
Mà cái cô này, cái cô bạn gái của bạn mình
không chỉ là
đẹp thôi mà cô còn nấu ăn giỏi
nữa. So you got two pretty girls and one's a good cook.
Thế là có hai cô gái đẹp, một cô thì nấu giỏi.
Then you feel something.
Bắt đầu mình thấy cảm giác hơi kỳ kỳ.
Now here comes the jealousy part.
Bắt đầu mình ganh tị.
You talk to your girlfriend, you go, can you cook? Let's take some cooking classes. Or your girlfriend, maybe she looks at you and she goes, I notice that you notice her, and I notice that you notice her, and she knows how to cook, and I think you like that.
À, và mình lại bắt bạn gái của mình đi học nấu ăn. À, và cô bạn gái thì hỏi mình như là thấy để ý cái người bạn gái của cái anh kia.
But then the girl, because she's feeling jealous, she goes, no, I need to tell you something about her.
À, và bắt đầu mình làm cho cái cô bạn gái của mình cũng ganh tị nữa.
And then gossip happens.
Và bắt đầu cô bạn gái mình sẽ nói xấu cái cô kia.
So gossip and jealousy, they come along very close.
À, cho nên chúng ta thấy rằng cái việc nói xấu với cái việc ganh tị thì hầu như là đi chung với nhau.
I think jealousy has the power to influence our words and actions.
À, và ganh tị thì nó có một cái chức năng để mà ảnh hưởng cái lời ăn tiếng nói và cái hành động của mình.
Jealousy often leads to gossip.
À, ganh tị thì dẫn đến nói xấu.
But this is the more painful part. Jealousy often leads to broken godly relationships.
À, và ganh tị thì dẫn tới hư hại cái mối thông công.
God teaches us not to allow jealousy to influence our words and actions.
Và lời Chúa dạy chúng ta là không nên để cho cái sự ganh tị nó ảnh hưởng tới lời nói và cái hành động của mình.
So jealousy and gossip are two examples of how a person would sow to the flesh.
À, và ganh tị, ganh ghét cũng như là nói xấu là hai cái thí dụ mà một người đó gieo cho xác thịt.
Even sin can attack your life, yes, and tempt you to sin against God.
Điều ác và tội lỗi thì có thể tấn công vào đời sống của chúng ta và dẫn chúng ta tới sự phạm tội với Chúa.
Yeah, it's true that they can influence and attack us, but we also have the responsibility, that power to make a decision to say no, I will not sow to the flesh.
Tuy rằng điều ác và tội lỗi có cái chức năng đem vào đời sống của chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng có thể làm một cái quyết định là không có gieo theo xác thịt.
So sow to the flesh and you will reap corruption from the flesh.
Vì gieo theo xác thịt sẽ gặp lấy sự hư mất từ xác thịt.
Okay, so the first word of God teaching us today is refuse to sow to the flesh.
Và lời Chúa dạy chúng ta hôm nay là tránh gieo cho xác thịt.
But rather choose to sow to the Spirit.
Nhưng hãy gieo cho Thánh Linh.
To sow to the Spirit is to intentionally make a decision to live by the Spirit and to be guided by the Spirit.
Gieo cho Thánh Linh là một cái sự chọn lựa sống theo Thánh Linh và được dẫn dắt bởi Thánh Linh.
Now, living by the Spirit is all about love.
Sống bởi Thánh Linh có nghĩa là tình yêu thương.
Now, I want to explain this, and I hope, church, that you understand this with me, this thing about love. First of all, that love is a verb.
Tôi muốn giải thích thêm về tình yêu thương. Tình yêu thương là một cái động từ.
It's a verb, it's an action.
Là một cái động từ.
If you can turn with me, you've got your Bibles, so if you can turn with me to Luke chapter 6 verses 32.
Nếu chúng ta có Kinh Thánh thì xin dở ra Luca đoạn 6 câu 32.
Luke chapter 6 verses 32. It reads, Jesus teaches us, if you love those who love you, what credit is that to you? For even sinners love those who love them. But if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? For even sinners do the same. If you lend to those from whom you hope to receive, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners to receive as much again. But love your enemies. Do good and lend, expecting nothing in return. Your reward will be great, and you'll be children of the Most High, and He is kind, for He is kind to the ungrateful and the wicked. Be merciful, just as your Father is merciful.
Nếu các ngươi yêu kẻ yêu mình, thì có ơn chi? Người có tội cũng yêu kẻ yêu mình. Nếu các ngươi làm ơn cho kẻ làm ơn mình, thì có ơn chi? Người có tội cũng làm như vậy. Nếu các ngươi cho ai mượn mà mong họ trả, thì có ơn chi? Người có tội cũng cho người có tội mượn để được thâu lại y số. Song các ngươi hãy yêu kẻ thù mình, hãy làm ơn, hãy cho mượn, mà đừng ngã lòng. Vậy phần thưởng của các ngươi sẽ lớn, và các ngươi sẽ làm con của đấng rất cao, vì Ngài lấy nhân từ đối đãi kẻ bạc và kẻ dữ. Hãy thương xót như cha các ngươi hay thương xót.
Okay. If Jesus teaches us to love our enemies, right? That's what Jesus taught us. How much more are we to love our brothers and sisters in Christ?
Nếu Chúa Giêsu dạy chúng ta phải yêu kẻ thù, thì đối với anh chị em của chúng ta trong Chúa thì chúng ta còn phải thương họ nhiều hơn.
Let's say we got love, right? And Jesus saying, you got to love your enemies, right? You got to love your enemies. You must love your enemies. You got to do good to them. You got to lend to them. You got to love them. How much more are we called to love those who are in Christ?
Nếu Chúa dạy chúng ta là phải yêu kẻ thù mình, phải giúp cho kẻ thù mình, thì huống chi là anh chị em trong Chúa, Chúa còn kêu gọi chúng ta là phải yêu họ và đối đãi với họ tốt hơn gấp bao nhiêu lần.
Are you understanding me, church? About godly love? Right? I want to be able to come up to any one of you singing in church today and to bless you and to have a godly conversation with you.
Tôi muốn là với hãy tất cả mọi người ngồi ở đây để mà chúc phước cho quý vị và
have a godly conversation.
Và có thể tâm sự với quý vị.
I would hope that anyone in our church can come and bless each other and have godly conversations.
Và tôi mong rằng chúng ta cũng có thể đến với nhau và nói chuyện chia sẻ với nhau.
Because the reality, I see so many people in our church.
Tại vì sự thật thì tôi thấy rất nhiều người trong hội thánh của chúng ta.
Come together to gossip about something.
Khi ngồi lại thì chỉ có ngồi lại để mà ngồi lê đôi mắt thôi.
I don't know how, but it's only by the grace of God that He holds His church together.
Tôi không biết được cái quyền năng cũng như cái phép lạ của Chúa mà Chúa cầm giữ hội thánh của chúng ta.
Have we lost people because of gossip and jealousy? Yes, we have lost many.
Và hội thánh của chúng ta cũng mất rất là nhiều người qua cái sự mà ngồi lê đôi mắt.
It's not unique to church in Melbourne.
Và cái điều này là không chỉ riêng hội thánh của chúng ta thôi.
We can respond by saying, I'm not going to sow to the flesh, but I'm going to sow to the spirit.
Nhưng mà chúng ta có thể quyết định là chúng ta không gieo cho xác thịt nhưng mà gieo cho thánh linh.
Because when we place our faith in Jesus Christ, God gave us His Spirit that dwells in us.
Tại vì khi chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu thì Chúa ban thánh linh ngự trị trong chúng ta.
And there's a constant battle between the flesh and that spirit in us.
Và trong chúng ta thì lúc nào cũng có một cái trận chiến giữa xác thịt.
The Spirit teaches us, come on, You got to love your brothers and sisters in Christ.
Thánh Linh thì dạy chúng ta phải yêu anh chị em trong Chúa.
But the flesh is like, man, how can I love him? How can I love her? She annoys me.
Và xác thịt thì ngược lại.
So to sow to the Spirit is to intentionally make a decision to say, you know what, I'm going to live by the Spirit, not by my flesh.
Và gieo cho Thánh Linh là một cái quyết định chúng ta sống theo Thánh Linh.
I just recently started playing, you know, chess.
Gần đây thì tôi bắt đầu chơi cờ tướng.
And when I see the older men out there playing cờ tướng, you know, yeah, you know that. But I start with chess. Cờ tướng is like really confusing. Anyway, I love playing when Philip Lee, he sits, he's really good at chess, and so. You probably won't need to translate this. So when I play, I make around 10 moves, and I'm losing really badly. And then he comes to me, and he sits next to me, and we're playing against the other person, and he goes, Tommy, do this. I'm like, okay. And do this. And then next thing you know, I won. I'm like, thank you. Anyway, I just had to share that. Okay? Against gossip and jealousy, you know, evil likes to use moves like gossip and jealousy. Against gossip and jealousy, you know what we have? We have love and self-control.
Ngược lại của cái ngồi lê đôi mắt cũng như là ganh ghét thì là tình yêu và cái sự biết kềm chế mình.
Yeah. Now, let's turn to Luke's Gospel, Luke chapter 6, verse 46. This is really important here. All right, I'll read it and we'll hear it in Vietnamese. Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I tell you? This is Jesus saying. I will show you what someone is like who comes to me, hears my words, and acts on them. That one is like a man building a house who dug deeply and laid the foundation on rock. When a flood arose, the river burst against the house, but could not shake it. Because it had been well built. But the one who hears the words and don't act on it is like a man who built a house without foundation. When the river burst against it, immediately it fell, and great was the ruin of that house.
Luca đoạn 6 câu 46. Sao các ngươi gọi ta Chúa Chúa mà không làm theo lời ta dạy? Ta sẽ chỉ cho các ngươi biết kẻ nào đến cùng ta. Nghe lời ta và làm theo thì giống ai? Kẻ ấy giống như một người kia cất nhà, đào đất cho sâu, xây nền trên phần đá. Nước tràn lan, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, nhưng không xô động được, vì đã cất chắc chắn. Không kẻ nào nghe lời ta mà không làm theo, thì giống như một người kia cất nhà trên đất không xây nền, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, tức thì nhà sụp xuống. Và sự hư hại lớn lao.
So the word of God teaches us not to sow to the flesh, but sow to the spirit.
Lời Chúa dạy chúng ta không gieo theo xác thịt, nhưng gieo cho Thánh Linh.
So against gossip, against jealousy, there is love and there is self-control.
Và trái ngược lại với cái sự nói xấu và ganh tị là tình yêu thương.
In an environment where there is gossip, a person who sows to the Spirit clings to God's teaching on self-control.
Trong cái hoàn cảnh có cái sự nói xấu thì cái người gieo cho Thánh Linh sẽ bám vào sự dạy dỗ của Chúa về sự tự kiềm chế mình.
You know that song, Shine Bright Like a Diamond? Yeah, when the young people hear me say that, they're like, oh no, come on. The word of God teaches us to shine brightly for God.
Không biết quý vị có nghe cái bản hát mà chiếu sáng như hộp toàn không? Lời Chúa dạy chúng ta là phải chiếu sáng.
Be the light of the world. I encourage you to check this out. If people are gossiping and you say, you know what? Hello bang. I've got to go. So you continue gossiping, I'm going to go. I guarantee you, you shine bright like a diamond.
Và tôi dám chắc là nếu mà chúng ta thấy cái người nào đó nói xấu và chúng ta từ chối, không có nói vô cái câu chuyện đó, thì tôi bảo đảm là chúng ta sẽ chiếu sáng.
Dr. John Maxwell, he has an approach to gossip, gossiping environments. He has an approach, pretty good one.
Bác sĩ John Maxwell thì có một cái cách này.
Hay lắm, rất là hay. Yeah, ngồi đó. Hello, bạn. Giống như, like you sit here and you're like, oh, khỏe không bác? Khỏe không thuốc? Khỏe không ăn? Năm sáu người ngồi đó. Không có chuyện gì lắm. Nghe bữa kia có cái vấn đề đó đó, nghe không? And tự nhiên everyone just got this inspiration. Buồn ngủ xuống xeo ngang. Oh, cái gì? Now, in that moment, if you go, they start talking, you go, ah! What happened? I have bad words about that. You know, I'll tell you a story. That person really, really bad. That person did that. Ah! Tell me, like, what's going on? But that girl, biết đứa đó nó đi cặp nhỏ nó. Ah! Pretty good. Don't worry. I'm just kidding. So where there's gossip, the word of God teaches us to cling to God's word, self-control.
Và nơi nào có cái quan cảnh nói xấu thì lời Chúa dạy chúng ta là phải bám vào sự dạy dỗ của Chúa về cái vấn đề kềm chế mình.
And where there is jealousy, a person who sows to the Spirit clings to God's teaching on love.
Và nơi nào có sự ganh ghét thì người gieo cho Thánh Linh sẽ bám vào tình yêu.
And this is God's promise. If we sow to the Spirit, we will reap eternal life.
Và Chúa hứa với chúng ta là nếu chúng ta gieo cho Thánh Linh thì chúng ta sẽ gặt lấy sự sống đời đời.
That's God's promise. Amen, church. If we sow to the Spirit, He will bless us with eternal life.
Nếu chúng ta gieo cho Thánh Linh thì Chúa sẽ cho chúng ta sự sống đời đời.
Part of eternal life is this abundant blessing that God has for every single one of us.
Và sự sống đời đời là một trong những cái phước mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta.
For those who fear the Lord, God is going to set you aside, bless you so that you can bless the world.
Cho những ai kính sợ Chúa.
So coming back to our text today in Galatians chapter 6, verse 9 and 10. So let us not grow weary in doing what is good, for we will reap at harvest time if we do not give up. So then, whenever you have an opportunity, let us work for the good of all. And listen to this part. Especially for those of the family of faith.
Và trở lại Galati câu 9. Chớ mệt nhọc về sự làm lành. Vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy, đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người. Nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin.
The harvest is great. Remember Jesus said to his disciples, he said, the harvest is great.
Chúa Giê-xu nói với các môn đệ của Ngài rằng mùa gặt thì rất là lớn.
Church today, God is placing in his word today, he says the harvest is coming and it's continually coming.
Và mùa gặt thì tiếp tục tới.
Man, we're reaching people, we're letting them know about our Lord Jesus Christ. And more as we say, the harvest is coming, church. Get excited about it.
Và chúng ta bước ra bên ngoài và đem lời Chúa tới nhiều người.
And we gotta, you know, do not grow weary in making godly decisions.
Chúng ta chớ mệt nhọc khi làm theo ý chỉ của Chúa.
We must not give up in making God-fearing decisions.
Chúng ta nhớ mệt nhọc khi làm theo những cái ý chỉ thánh thiện của Chúa.
If we do not give up, God, not us, God will reap a great harvest in our lives and in the life of this church.
Và nếu chúng ta không bỏ cuộc thì Chúa sẽ gặt được nhiều thành quả qua đời sống của chúng ta cũng như qua hội thánh của chúng ta.
If we continue to trust him and to make godly decisions, you know what? He reaps the harvest.
Nếu chúng ta tiếp tục làm theo ý chỉ của Chúa thì Chúa sẽ gặt hái được qua chúng ta.
Everything of this is because of Jesus.
Tất cả những gì chúng ta làm đều bởi do Chúa Giêsu.
And everything that comes out of it is because of the Spirit of God.
Và những cái kết quả mà chúng ta đạt được là do bởi Thánh Linh.
So don't give up in doing good.
Cho nên chúng ta không nên bỏ cuộc khi mà làm việc lành.
Don't give up in sowing to the Spirit.
Đừng bỏ cuộc khi chúng ta gieo Thánh Linh.
You know, part of God's blessing for our church is that our young generation, they will grow strong in faith and godly in life.
Và Chúa ban phước cho các thế hệ trẻ của chúng ta là sẽ lớn mạnh trong đức tin và trong đời sống kính sợ Chúa.
Not only that, part of the blessings of God is that many people out there, they're going to experience the life-giving love. The life-giving love that is at the center of this church.
Và một trong những cái ơn phước của Chúa ban là những người bên ngoài họ sẽ kinh nghiệm được cái tình yêu thương là trọng tâm của hội thánh của chúng ta.
They're going to walk in here and not see people hurting each other. They're going to walk in here and see Jesus Christ as the center of this church.
Họ sẽ bước vào đây và họ sẽ thấy được Chúa Giêsu là trọng tâm của hội thánh chúng ta.
They walk in here and they feel the love of God.
Và họ bước vào đây và cảm nhận được tình yêu của Chúa.
They walk in here and they see people willing just to sit next to him and lifting up their prayers for God.
Và họ sẽ được ngồi kế bên những cái người mà sẵn sàng cầu nguyện cho họ.
So we must not give up on doing good.
Cho nên chúng ta không thể bỏ cuộc khi chúng ta làm điều lành.
We must not give up in sowing to the Spirit.
Chúng ta không thể bỏ cuộc khi mà gieo cho Thánh Linh.
Our generation, our young generation, grow strong in faith, godly in life.
Và các thế hệ trẻ thì lớn mạnh trong đức tin và trong đời sống kính sợ Chúa.
Prepare our life for God.
Hãy chuẩn bị đời sống của chúng ta cho Chúa.
Prepare our church for God.
Hãy chuẩn bị hội thánh của chúng ta cho Chúa.
Sow to the Spirit.
Hãy gieo cho Thánh Linh.
Persevere.
Hãy kiên nhẫn.
And never give up.
Và không bao giờ bỏ cuộc.
In Jesus' name.
Trong danh của Chúa Giêsu.
Amen.